Thiên Châu biến, chương 14 đến 3, Thể Châu ngưng hình 6 trang, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồ Duyên ngạo bác nhìn bộ dáng đắc ý rào rạt của hắn. Suýt nữa nhịn không được tát hắn một cái. Mẹ nó, lão tử bắt đầu hoài nghi việc thu ngươi làm đồ đệ đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu tuổi về già của lão tử. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói. Lão sư, ngươi đã quên rồi sao? Vừa rồi ngươi đã lấy bản mạng châu thề. Hối hận cũng đã chậm nha. Ta, nhất thời trong lòng Hồ Duyên ngạo bác dâng lên một loại cảm giác muốn bóp chết hắn vậy. Bất quá, rất nhanh sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại. Dù sao hắn cũng không phải tiểu cô nương như Thượng Quan Băng Nhi. Có một đồ đệ như vậy tuy làm hắn đau đầu. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, đồ đệ như vậy có năng lực sinh tồn hơn những đứa nhỏ thành thật khác nhiều. Lão sư, ta sai lầm rồi. Ngài đừng nóng giận. Ngài nghe nói qua có nơi khác từng xuất hiện biến thạch miêu nhãn ý châu không? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Hồ Duyên ngạo bác nhìn về phía Phong Vũ. Hai người cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Hồ Duyên ngạo bác nói. Biến thạch miêu nhãn ý châu hẳn là đã từng xuất hiện. Nhưng đó là thuộc loại lĩnh vực của Thiên Châu Sư. Ta là Ý Châu Sư. Phong Vũ là Thể Châu Sư. Hiểu biết với Thiên Châu Sư cũng chỉ có hạn mà thôi. Trên thế giới này có rất nhiều nơi thuộc loại chỉ riêng Thiên Châu Sư mà thôi. Ta tin rằng Thiên Châu Sư có được biến thạch miêu nhãn ý châu là tồn tại. Nhưng đến tột cùng ở đâu thì bó tay rồi. Chu Duy Thanh nói. Thần bí như vậy à, Phong Vũ thở dài một tiếng nói. Thiên Châu Sư tuy cũng thuộc loại Ngự Châu Sư. Nhưng thực tế Thiên Châu Sư vượt qua Thể Châu Sư và Ý Châu Sư rất nhiều. Số lượng bản mạng châu càng nhiều. Thiên Châu Sư đồng cấp so với Thể Châu Sư và Ý Châu Sư lại mạnh hơn càng nhiều. Ta có được Cửu Khỏa Thiên Châu. Nhưng nếu so với Thiên Châu Sư Cửu Châu, quả thực là một ở trên trời mà một ở dưới đất vậy. Cho dù là 100 thượng vị thể tông như ta cũng chưa chắc có thể đối phó được một vị thượng vị thiên tông. Tiểu béo, người có may mắn như vậy nhất định phải quý trọng nó a. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Nói, ta sẽ, Hồ Duyên ngạo bác trầm ngâm nói. Người đã lựa chọn tòng quân rồi thì chờ nha đầu kia ngưng hình xong hồi doanh với nàng đi. Thiên cung đế quốc lúc này không có chiến sự. Quân doanh là nơi che giấu biến thạch miêu nhãn ý châu của ngươi tốt nhất. Nha đầu kia hẳn cũng sẽ che chở ngươi. Ở đấy cố gắng tu luyện, tích tụ thực lực, chờ ngươi 16 tuổi. Vi sư tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Truyền thụ phương pháp chế tác ngưng hình quyển trục. Hảo, Chu Duy Thanh cực kỳ thống khoái đáp ứng. Tuy hắn cũng muốn học cách chế tạo ngưng hình quyển trục. Nhưng hắn lại càng luyến tiếc rời khỏi Thượng Quan Băng Nhi hơn. Có 2 năm này vừa hay. Hồ Duyên ngạo bác tiếp tục nói. Tuy rằng trong 2 năm ngươi khó có thể tăng lên đến trung vị thiên sư. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Từ giờ trở đi, tất cả thể châu ngưng hình quyển trục đều phải trải qua sự cho phép của vi sư. Tuyệt không thể dễ dàng sử dụng ngưng hình quyển trục khác. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói. Lão sư ngài yên tâm. Có miễn phí vì sao ta phải phí tiền đi mua. Huống chi ta cũng không có tiền. Hồ Duyên ngạo bác nghiêm sắc mặt lại. Ta cũng không nói giỡn với ngươi. Đây là liên quan đến thành tựu tương lai của ngươi. Quên đi. Đối với tiểu tử ngươi phải cho thấy cái lợi thực tế mới được. Phong Vũ. Làm mẫu cho hắn xem. Phong Vũ ở chung với Hồ Duyên ngạo bác nhiều năm, tự nhiên hiểu được ý của hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, nâng tay phải lên, một tầng quang mang màu vàng từ cổ tay hắn sáng lên, phát tán ra 4 phía. Ngay sau đó, Cửu Khỏa Phỉ Thúy Châu cùng xuất hiện trên cổ tay hắn. Phong Vũ chính là Thể Châu Sư, cho nên Thể Châu của hắn là tạp sắc phỉ thúy. Ước chừng có 1/3 là băng trùng. 2/3 còn lại vậy mà toàn bộ đều là phỉ thúy hồng sắc. Hồng phỉ trong thể châu đại biểu cho sự phối hợp. Cửu khỏa hồng phỉ thêm băng trùng phỉ thúy thể châu xoay tròn quanh cổ tay Phong Vũ. Tuy trên người hắn vẫn chưa bộc phát ra thiên lực cường đại, nhưng Chu Duy Thanh nhìn hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác nhìn lên núi cao vậy. Đúng lúc này, cửu khỏa thể châu trên cổ tay Phong Vũ bay ra ngũ khỏa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Chu Duy Thanh thậm chí không nhìn thấy rõ trình tự của ngũ khỏa thể châu này. Ngũ khỏa thể châu bay ra ngoài, phân biệt dừng ở mi tâm, ngực, bụng và hai vai của Phong Vũ. Ngay sau đó, ngũ khỏa thể châu giống như bị hòa tan vậy, lặng yên hóa nhập vào trong cơ thể Phong Vũ. Bắt đầu từ trên đầu, đầu tiên xuất hiện là một cái song sắc mũ giáp, sau đó đến miếng hộ tâm ở ngực, rồi đến thắt lưng bên hông, cuối cùng là hai miếng giáp vai. Khi ngũ khảo thể châu ngưng hình xong, một màn kỳ dị hơn lại xuất hiện. Mỗi một vị trí áo giáp đều tràn ra quang mang cùng màu với bản thể. Cơ hồ trong nháy bắt các quang mang này chạm vào nhau. Nguyên bản chỉ 5 miếng giáp lại biến thành một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Tuy rằng nhìn qua, trừ 5 vị trí kia, mấy nơi khác đều có vẻ có chút hư ảo. Nhưng chung quy vẫn bảo hộ toàn thân Phong Vũ. Thân áo giáp này tuy không huyễn lệ bao nhiêu, cũng không có hoa văn dư thừa, nhưng nhìn qua lại vô cùng phối hợp, làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng mãnh liệt vậy. Phong Vũ sau khi ngưng hình ra cái áo giáp này, giống như biến thành một người khác vậy. Giơ tay nhấc chân đều mang theo một đạo quang mang hư ảo. Tựa hồ chỉ cần hắn giơ tay nhấc chân đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt vậy. Hồ Duyên Ngạo bác thân là ngưng hình quyền trục chế tác đại sư. Ở một bên giải thích, thấy rõ rồi chứ, nếu chỉ là bình thường ngưng hình, ngũ khỏa thể châu này có thể nói đều là phế vật. Đều chỉ có thể phòng ngự một vị trí rất nhỏ mà thôi. Cho dù là ngũ kiện thì sao? Nhưng khi ngũ mai thể châu này ngưng hình xong bảo vệ là toàn thân thì khác. Có một thân áo giáp này, cho dù là đối mặt với thượng vị thiên tông, hắn ít nhất có thể ngăn cản mấy cái công kích liên tục mà không bị dây sát. Đây là thể châu ngưng hình trung cực áo nghĩa ngưng hình sáo trang. Nếu ngưng hình quyển trục là cùng một sáo trang, ngưng hình trên cùng một ngự châu sư, sẽ sinh ra sáo trang tăng phúc chất chồng, đồng thời có thể câu thông với nhau. Nếu muốn chế tác ngưng hình sáo trang quyển trục, ít nhất cũng phải đại sư cấp như ta. Nhưng cho dù là ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra ngũ khỏa hoặc lục khỏa thể châu ngưng hình sáo trang. Mà thể châu sáo trang ngưng hình số lượng càng nhiều, sáo trang càng cường đại. Nghe nói, tông sư cấp ngưng hình sư có thể chế tạo ra ngưng hình tổ hợp sáo trang đến bát khỏa thể châu. Chỉ có thần sư mới có khả năng tạo ra 10 khỏa thể châu ngưng hình sáo trang mà thôi. Người bây giờ đã ngưng hình phách vương cung, tương lai nhiều nhất còn 11 khỏa thể châu. Đương nhiên đây là dưới tình huống người có năng lực đột phá thiên tông. Nhưng nói gì thì nói, lấy thiên phú của ngươi, có được biến thạch miêu nhãn, điều này thực có thể xảy ra. Bởi vậy, từ sau khỏa thể châu này, ngươi nhất định phải vì thể châu ngưng hình sáo trang của ngươi mà chuẩn bị. Tuyệt không thể lãng phí một khỏa thể châu nào cả. Cách chương.